Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Trở lại, Ban Mai Radio sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ và 2 ngày cuối tuần, sáng thứ 7, sáng chủ nhật và chiều thứ 7, chiều chủ nhật là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở văn phòng Empire Office để tham khảo thêm về trường hợp riêng của mình, gọi làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng và chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khi chúng ta nói về vấn đề hoạch định tài sản thì chúng ta phải nói về một phần nào là vấn đề thuế. Tại vì khi vấn đề hoạch định tài sản nó xảy ra thì chúng ta phải nói về thuế tài sản, chúng ta phải nói về thuế đất, thuế thu nhập, tiểu bang, liên bang, thuế cho, tất cả những cái loại thuế đó rất là phức tạp. Nhưng mà nếu chúng ta biết làm sao để mà hoạch định cái tài sản mình có thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm gì với cái số tài sản mà mình có được. Nhất là chúng ta phải xem là cái tài sản mà mình đang có nó sẽ phải trả bao nhiêu tiền thuế khi chúng ta ra đi. Có nhiều người chỉ nghĩ là ô, cái thuế đó đó hả, tôi để cho cái người nào còn sống mà làm việc đó, tôi không cần biết. Cũng được đi. Chúng ta có nhiều lựa chọn lắm. Chúng ta phải nghĩ rằng là tất cả những cái tiền bạc mà chúng ta làm được, ngày hôm nay chúng ta có được, đó là từ công khó của mình. Và tất cả mọi người đều muốn để lại cái tài sản đó cho con mình. Trước hết là vợ chồng, đến con, sau là gia đình hoặc là đến những hội đoàn từ thiện. Khi chúng ta nói đến vấn đề hội đoàn từ thiện thì một cái trust đã được tạo ra bởi một người ở trên phía miền Bắc Cali của chúng ta đây. Khi bà ta chết thì bà ta để lại một cái tài sản khá lớn. Và bà ta nói rằng là cái tiền này á, dùng để mà cung cấp cho những cái việc gọi là chăm sóc những người nghèo ở cái quận hạt này. Và cho những cái mục đích về từ thiện, về vấn đề tôn giáo, về vấn đề học vấn trong cái quận hạt đó. Nhưng mà bà ấy không có nói cho nó rõ. Vì vậy khi mà bà mất đi rồi thì cái trust mà bà để lại đó nó cứ tiếp tục được đưa vào trong tòa để mà yêu cầu tòa chỉnh lại, cho những cái lời khuyên, cho những cái lời hướng dẫn để làm sao để mà xài những cái số tiền bà để lại. Khi chúng ta nghĩ đến những cái việc mà từ thiện á thì chúng ta phải nghĩ đến cái số tiền mà mình có nó có vượt qua cái mức khấu trừ về thuế tài sản hay không. Nhưng mà đó không phải là cái chính mà chúng ta nên nghĩ tới. Có những người có 1 triệu, 2 triệu đô la, họ nghĩ đến cái việc làm thiện, làm việc thiện. Họ nói ok, với cái building mà tôi sắp bán này nè, tôi sẽ lấy về được 2 triệu. Lúc tôi mua đó là 150 ngàn. Nếu tôi bán đi và tôi lấy về cái 2 triệu này thì tôi sẽ phải trả cái tiền thuế tăng trưởng capital gain mà đã giữ cái tài sản này lâu dài, tức là long term, dựa trên cái 1.850.000 đồng mà mình làm được từ cái building mình mua chỉ có 150.000. Mà nếu ai là những người theo dõi chương trình và quý vị biết là cái capital gain long term á là 15-20%. thì quý vị sẽ phải trả khá nhiều tiền thuế. Nhưng mà trong người mình đã nói rằng là tôi mất đi, tôi sẽ để cái này, tôi sẽ để cái tài sản này một ít cho con tôi thôi. Còn bao nhiêu đó tôi cho vào những hội từ thiện. Vậy thì tại sao mình không làm cái việc này như thế nào để mà mình đạt được cả hai cái mục đích, mà không những đạt được cả hai cái mục đích mình muốn mà còn đạt được hơn nữa kìa. Mình đạt được cái việc làm phúc cho những hội đoàn từ thiện. Mình đạt được cái việc mình cho con mình thấy rằng là mình phải làm một cái người có cái tâm tốt, làm những cái việc thiện từ khi còn nhỏ. Mình đạt được cái việc là con mình nó cũng có được những cái tài sản mình để lại. Quý vị thắc mắc làm sao có thể làm được việc đó. Làm được việc đó mà còn làm nhiều hơn nữa nếu chúng ta ngồi xuống chúng ta hoạch định tài sản cho nó đúng. Hoạch định tài sản một phần là chúng ta làm cái bộ Living Trust. Những người mà có những cái khoản tài sản từ 11.000 trở xuống ngày hôm nay, tôi nói ngày hôm nay là vì trong tương lai có những sự thay đổi sẽ không biết là chuyện gì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà cái việc mà chúng ta cho đi hoặc là chúng ta làm cái vấn đề hoạch định tài sản cho đúng ngày hôm nay, quý vị phải nhìn vào cái sự gọi là tốt đẹp của nó, không phải là lúc mình mất mà là lúc mình còn sống. Để mà mình lấy đi, để mà mình lợi dụng cái phúc lợi mình có được dưới những cái điều khoản của luật đưa ra ngày hôm nay. Nếu quý vị cho một người mỗi khoản tiền là 14.000 trong một năm thì quý vị không phải trả cái thuế cho, tức là gift tax. Nhưng mà không phải là mình cho 14.000 hay xin lỗi, không phải là mình cho 50.000 thì mình phải trả thuế. Mình cho 50.000 một người ngày hôm nay á, vì lý do gì đó, thì mình sẽ chỉ còn lại 99.000, 50.000 trừ đi 5 triệu. Thì quý vị sẽ còn lại bao nhiêu để quý vị cho thôi. Cái mà nhiều người không nghĩ đến là ô lúc tôi mất đi tôi còn có đến 6 triệu nữa thì tôi phải cho 6 triệu. Nhưng mà mình cho trên cái số tiền mà mình được khấu trừ thì mình đã phải trả thuế. Và cái vấn đề thứ hai nữa là khi mình có một cái tài sản như vậy, cho dù rằng là nó 2 triệu hay 3 triệu hay 5, 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu đi chăng nữa, quý vị phải tìm một cái phương cách nào đó để quý vị làm cho cái sự phúc lợi của cái số tiền mình có nó được tăng trưởng thêm lên, mà cái số tiền mình trả thuế thì không có nhiều. Nhiều người có thể nói rằng là cái này khó mà có thể làm, tôi có quá nhiều tiền. Nhưng mà quý vị thấy những người có quá nhiều tiền, họ đều có những cái hội từ thiện chính họ tạo ra, chúng ta gọi đó là foundation. Những cái foundation này chúng ta biết rằng là với cái mục đích là từ thiện, nó phải có cái mục đích. Rồi chúng ta có thể dùng tất cả những cái hội từ thiện mà chúng ta muốn để tiền lại cho họ. Dùng đây là chúng ta đưa cho họ cái số tiền để họ làm những cái việc thiện mà có thể tên tuổi của chúng ta sẽ không bao giờ hết. Nếu quý vị là những người muốn tạo ra một cái trường và cứ thay xây trường học mãi mãi, xây trường học hết từ thành phố này qua thành phố khác, và tên của mình nó nằm trên cái trường đó, thì cái số tiền mà quý vị có nó sẽ làm tiền trong thời gian chúng ta để cái tiền đó lại và dùng cái tiền đó để làm việc thiện. Tất cả những cái việc mà có thể làm được nó có thể làm ở đây. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đến đó là những cái việc chúng ta có thể làm được về vấn đề từ thiện đó, chúng ta có thể làm ở bên Việt Nam. Không, tôi về Việt Nam khi tôi đi qua những thành phố, những quận, những hạt, những nơi hẻo lánh, tôi thấy những cái trường học nó chỉ có 4 bức tường thôi quý vị. 4 bức tường thôi, các em đi học, các em ngồi trong lớp học. Và những em này thế nào cũng có những em muốn đi xa hơn nữa, trở thành bác sĩ, kỹ sư, trở thành những người truyền giáo, trở thành những người làm về research. Có thể các em sẽ là những người trong tương lai tìm được cái những cái viên thuốc, những cái loại thuốc mà có thể chữa những căn bệnh ung thư. Nếu chúng ta là những người có thể làm được việc này, tại sao chúng ta không ngồi xuống để làm một cái loại trust, chúng ta gọi đó là charitable remainder trust, tức là cái tiền mình còn lại mình xin đưa cho những hội từ thiện này để họ làm những cái việc mà mình muốn. Hoặc là chúng ta có thể làm một cái loại trust nữa, nó gọi là charitable lead trust, tức là chúng ta cho tiền từ thiện ngày hôm nay, phần còn lại nó về con cái của mình. Tất cả những cái việc này, những người mà ngày hôm nay quý vị có những cái khoản tài sản 4-5 căn nhà hay như thế nào đó thì tôi không biết, nhưng mà quý vị sẽ biết rằng là quý vị có thể làm được những cái việc này. Và để làm được những cái việc này, chúng ta cần phải ngồi xuống, chúng ta cần phải nói chuyện, phải hoạch định cho nó vững chắc. Vì sao thưa quý vị? Vì nó sẽ liên quan đến cái khoản thuế mà quý vị phải trả hay không phải trả. Quý vị cứ nghĩ rằng là nếu quý vị có được một cái khoản tiền mà bán đi một cái building trị giá 30 triệu thôi, mà quý vị biết là quý vị mua cái building này chỉ có 5 triệu thôi, thì quý vị sẽ phải trả cái khoản thuế trên cái 25 triệu quý vị mang về. 25 triệu mà quý vị nói đến 30%, thì quý vị sẽ phải trả khoảng chừng 7 triệu rưỡi tiền thuế. Mà nếu quý vị không muốn trả 7 triệu rưỡi tiền thuế đó, thì quý vị làm một cái charitable remainder trust, thì cái khoản thuế đó quý vị không phải trả, và quý vị còn có những cái phúc lợi khác nó đi theo sau những cái việc đó nữa. Rồi quý vị dùng cái tiền mà quý vị lấy ra từ cái tiền mà quý vị đầu tư vào cái số tiền mấy chục triệu đó, để quý vị dùng, và quý vị dùng cái số tiền đó quý vị mua một cái bảo hiểm nhân thọ 5-10 triệu đô la, thì quý vị sẽ không mất một đồng nào cả. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Số điện thoại phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị nào mà có những cái trust, quý vị có những cái trust mà đã làm rất là nhiều năm rồi, và quý vị không có để ý đến hay là không có xem lại luật sư đoàn California trong bộ phận của về vấn đề trust và di chúc, họ luôn khuyên chúng tôi những người luật sư là nên thông báo với lại thân chủ để mà có thể xem lại những cái trust mà đã làm quá lâu và đã không có duyệt lại. Nhất là quý vị có cái sự thay đổi về cái người trustee, có cái sự thay đổi về những người beneficiary 32 năm, 6 năm về trước. Mình đặt trên cái cuốn trust đó, mình nói tiền của tôi để lại cho ba đứa con của tôi, ngày hôm nay một trong ba đứa con đó không cần tiền nữa. Không cần tiền đó là vì cái người đó có thể đã là triệu phú. Không cần tiền nữa là vì cái người đó có thể đã không đi theo con đường mà mình mong muốn. Không cần tiền nữa là vì chúng ta không thể nào đưa tiền cho một người đang vướng vào những cái vấn đề hút sách, thì họ sẽ không còn giữ lại được bao nhiêu lâu. Mình cần phải thay đổi. Quý vị có thể ngồi xem lại, quý vị có thể duyệt lại. Chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt cho những người muốn cho chúng tôi ngồi xem lại cái bộ trust của quý vị, để nói cho quý vị biết là quý vị cần phải làm gì và phải hiểu như thế nào. Thì quý vị có thể làm hẹn, gọi điện thoại ở số 408-947-7717 và làm hẹn để chúng tôi mang bộ trust lên, chúng tôi xem lại. Ngày hôm kia tôi có cơ hội nhìn lại một cái bộ trust của một người đã làm cách đây khoảng chừng 7 năm. Ngày hôm nay bà ta muốn thay đổi là vì bà ta nói cái người con của bà ta đó không đi đúng theo những đường bà ta mong mong, bà ta yêu cầu. Cho nên bà phải thay đổi cái trust, đó là cái lựa chọn của cái người làm trust. Và tôi nhìn vào cái bộ trust ra, tôi nói tôi không thể nào giúp bà thay đổi cái này được, tại vì cái bộ trust này nó làm rất là sai. Những cái điều khoản trong đó nó không hợp với những cái điều luật ở California, thì tôi đề nghị bà ấy phải làm lại một cái bộ trust khác để cho nó đúng với những gì mà điều luật ở California đã đưa ra. Cái quý vị, nếu quý vị mà có những cái bộ trust mà quý vị làm bởi một cái công ty họ đem họ làm khuôn rập đó, thì quý vị phải xem lại. Nhất là những người mà làm trust mà nhà của quý vị đó, căn nhà của quý vị vẫn còn đứng tên của quý vị thôi đó, thì quý vị phải cẩn thận. Tại vì nếu mà quý vị làm trust mà quý vị vẫn để cái tên đứng một mình như vậy, ở ngoài như vậy, ở ngoài trust như vậy, thì nó không có bảo vệ cái tài sản của quý vị cho đúng với những cái điều luật đã được đưa ra về vấn đề trust và di chúc nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và quý vị cần cho chúng tôi được xem lại những cái bộ trust của quý vị, chúng tôi sẵn sàng xem lại, chúng ta sẽ review lại và sẽ nói chuyện về những cái vấn đề trong cái trust của quý vị nếu quý vị có những thắc mắc. Và nhất là những người mà có những cái bộ trust đã làm quá lâu rồi, 5 năm trở lên là quá lâu rồi quý vị. 5 năm trở lên là mình phải ngồi xuống mình xem lại nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về trust, quý vị có số của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Trust đó là một cái văn bản, nó khác với cái di chúc. Nếu quý vị chỉ làm cái di chúc thôi á, thì quý vị để lại những cái lời chỉ định là ai sẽ là cái người lãnh cái tài sản của mình. Nếu quý vị có những cái tài sản dưới 150.000 thì quý vị cũng chả cần làm di chúc làm gì, tại vì những cái tài sản đó đều có thể được chuyển nhượng bằng vấn đề hành chánh thôi, tức là giấy tờ thôi, không cần phải vào tòa. Nhưng mà có nhiều người cần đặt những cái sự chỉ định theo như ý mình muốn, thì quý vị có thể làm cái di chúc. Và với cái di chúc đó, quý vị có thể nói ai là cái người đứng ra kế vị cho mình và ai là cái người sẽ chia cái tài sản mà mình để lại. Cho dù là cái tài sản đó không quá 150.000 cũng nên làm một cái di chúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Kính thưa luật sư.
Dạ, xin chào ông.
Tôi ông Hiển, năm nay 77 tuổi. Tôi có một ý kiến thế này này. Bác sĩ đã thương cộng đồng thương lợn chót này, nhờ luật sư giải thích cho cộng đồng họ biết những người nào trường hợp như thế nào, tuổi nào, bệnh nào thì được miễn thi quốc tịch. Kiểu như vừa rồi ở khu xóm tôi có một bà bị chốt bên Việt Nam ấy, sang mất 2004 rồi, vừa mới lên đi gặp và cái người phỏng vấn nó bảo họ trả lời ngay rằng mày đã đem tiền cho bác sĩ ăn rồi, mày đã con tiền qua cửa sổ rồi, xin bác sĩ giúp cho người ta hiểu cho rõ. Kéo rồi họ bác thang lên hỏi ông trời tiền đem cho bác sĩ bỏ túi có đòi được chăng? Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, bây giờ tôi trả lời nha.
Vâng.
Ông có thể cúp điện thoại hay là có thể tắt cái radio đi cho tôi trả lời cho nó rõ để mọi người đều có thể nghe là cái câu trả lời này nó rất là đơn giản. Và quý vị theo cái câu trả lời này để mà quý vị làm, đừng làm những cái gì ngoài những gì tôi nói thì quý vị sẽ không mất tiền và bắt thang lên hỏi ông trời rồi không ai trả lại tiền cho quý vị hết. Nếu quý vị là những người sống ở Hoa Kỳ này trên 5 năm, đi qua đây dưới cái dạng được bảo lãnh bởi gia đình, sống trên 5 năm, quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, đó là cái việc đầu tiên. Rồi quý vị, nếu quý vị sống ở đây trên 20 năm mà quý vị 50 tuổi, quý vị có thể thi bằng tiếng Việt. Nếu quý vị sống ở đây trên 15 năm mà quý vị trên 55 tuổi, quý vị có thể thi bằng tiếng Việt. Cái câu hỏi mà ông hỏi nó liên quan đến những người muốn làm công dân Hoa Kỳ và muốn được miễn thi. Khi quý vị muốn miễn thi, quý vị phải chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết là quý vị không thể nào học được 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ. Sáng học chiều quên, chưa học một cái là tối quên rồi. Thì quý vị phải có cái sự chứng minh của cái người bác sĩ. Cái người bác sĩ này không cần thiết phải là cái người bác sĩ đã được chỉ định bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Chỉ định đây không phải là chỉ định, mà là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đề nghị quý vị. Đây là một cái liệt kê của những bác sĩ mà họ có đủ cái sự huấn luyện để có thể viết cái đơn N-648. Cái N-648 nói là gì? Họ nói rằng là cái sự liên hệ giữa cái việc thu nhập cái bài học đó đưa lên đến óc của mình nó không tạo được cái sự cấu kết đó. Vì vậy mình không hiểu, mình không thể nào nhớ được những cái gì mình học. Tôi phải nói rằng là tôi ngồi trong bốn cái bức tường này mỗi ngày. Tôi không có đi ra ngoài đường nhiều, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều. Các bác á, mà muốn miễn thi, các bác phải chứng minh cái việc đó mà không cần thiết ở bác sĩ nào làm, ngoại trừ các bác sĩ mà gia đình của quý vị đó. Nếu bác sĩ gia đình của quý vị có thể viết được những cái lời viết mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ chấp thuận. Các bác không cần phải đi một cái người bác sĩ nào để tốn bao nhiêu tiền cả. Bất cứ những cái việc làm gì về luật, mà nhất là về di trú, mà mình cấu tạo nó lên, nó sẽ không thành công. Nó phải đúng với cái sự việc nó đang xảy ra hoặc nó đã xảy ra. Tức là nếu mình nói mình không thi được vì mình không học được, mình không học được là vì mình đã có đi học tiếng Việt Nam bao giờ ở Việt Nam, và ngày hôm nay qua những cái chiến tranh, những cái sự khổ nhục của khổ nhọc của mình không thể nào nhớ được, thì mình nói như vậy thì bác sĩ mình phải viết là cái lời bác sĩ viết là dựa trên cái kinh nghiệm và cái học thức của người bác sĩ. Làm sao tôi viết được? Chỉ có bác sĩ viết được thôi. Lẽ dĩ nhiên bác sĩ họ làm cái việc của họ thì với cái giờ của họ mình cũng phải trả, nhưng mà một phần nào đó thôi cho nó đúng. Nếu tôi đã đưa các bác vào trong Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ để làm cái việc này, có những người nhân viên của Sở Di trú họ nói chúng tôi có quyền hỏi cái người công dân, cái người đi thi muốn làm công dân Hoa Kỳ này 20 câu hỏi. Tôi nói nếu họ không học được thì 20 câu hỏi anh hỏi thì có nghĩa lý gì? Vậy thôi thì họ học vì họ đã trên 70 tuổi hay 75 tuổi. Quý vị biết nếu quý vị trên 70 hay 75 tuổi, tôi không nhớ là 70 hay 75 nữa, thì quý vị có thể xin thi trong 20 cái câu hỏi thôi. 20 câu hỏi là gì? 20 câu hỏi mà nó có cái dấu hoa thị á, chứ không cần phải học hết 100 câu. Quý vị học được 20 câu đó, tiếng Việt cũng được, tiếng Mỹ cũng được. Ha? Rồi quý vị làm việc với một người luật sư, họ hướng dẫn cho quý vị, họ không học dùm cho quý vị, họ cũng không có dạy cho quý vị học như thế nào, họ cũng không có mở lớp học, dạy học. Quý vị phải học, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu quý vị muốn làm công dân Hoa Kỳ, quý vị phải tham khảo đúng với những người luật sư làm về vấn đề này, và họ phải cho quý vị một cái lời giải thích cho nó rõ ràng từ đầu cho đến đuôi. Giải thích xong quý vị muốn làm thì quý vị làm, mà quý vị không muốn làm thì cái đó là quyền của mình. Đừng để tiền mất rồi không làm việc gì được hết nhá. Nhất là quý vị mà muốn làm bãi cái việc thi đó, quý vị phải làm cho nó đúng thì cái việc bãi thi đó nó mới thành công được nhá. Đó là câu trả lời của tôi, không thể nào trả lời thêm được nữa. Nếu trả lời thêm nữa thì quý vị phải gọi cho tôi trong giờ làm việc từng trường hợp một, tôi sẽ trả lời thêm cho quý vị. Cảm ơn bác ạ. Kính chào bác, chào bác Khánh Thi.
Dạ, con hy vọng rằng bác nghe được câu trả lời của luật sư thật rõ, và nếu bác có câu hỏi thắc mắc nào thêm thì bác cứ việc gọi về văn phòng Empire Office để làm hẹn với luật sư hoặc là tham khảo với luật sư bác nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Không trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến vấn đề trust thì chúng ta biết rằng là cái Living Trust, bộ Living Trust, một cái văn bản Living Trust đó, nó có nghĩa rằng là chúng ta chỉ định ai là cái người sẽ lãnh cái tài sản của mình. Và mình phải làm cho nó đúng, nhất là những người mà quý vị có những người cháu, người con, quý vị muốn để lại tiền cho những cái người lãnh tài sản này mà đang đứng ở cái vị trí là bị những cái bệnh tình, mà chúng ta cần phải làm cái gọi là Special Needs Trust. Quý vị cần phải xem đến cái vấn đề này là vì quý vị để tiền lại cho những người mà đang đứng lãnh những cái phúc lợi của chính phủ hàng tháng, họ sẽ không có được lãnh nữa và họ sẽ phải dùng cái tiền mà mình để lại đó cho cái cuộc sống của họ, rồi một ngày nào đó nó hết, rồi thì là họ phải làm gì đây, trong khi mình không còn ở đây để có thể là giúp cho họ, chăm sóc cho họ nữa. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm Living Trust nó rất là quan trọng, thưa quý vị, để thời gian ra để ngồi xuống để tham khảo. Chỉ một điều tôi yêu cầu là quý vị muốn làm Living Trust, quý vị làm hẹn lên quý vị tham khảo. Quý vị ngồi đó quý vị nói chuyện với tôi có những người hầu hết tất cả quý vị đều ngồi mà nói chuyện khoảng chừng một tiếng. Có một ít người nói hơn một tiếng nhưng mà không sao cả, tại vì cái vấn đề này nó rất là quan trọng đối với tôi, và tôi muốn tất cả mọi người, khi quý vị có những cái tài sản ngày hôm nay quý vị để lại, quý vị phải làm một cái Living Trust để bảo vệ cái tài sản của mình. Cái chi phí thì quý vị phải trả, nhưng mà quý vị cứ nghĩ đến cái chi phí mà người thân quý vị hay là chính quý vị phải trả cho vấn đề probate, nó rất là nhiều hơn những cái số tiền mà quý vị phải trả cho làm việc một cái Living Trust. Và khi chúng ta làm cái Living Trust thì chúng ta phải làm nguyên một bộ, trong đó nó có những giấy tờ liên quan đến ủy quyền, những giấy tờ liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, về ủy quyền sức khỏe, những giấy tờ liên quan đến tài sản của chung. Tất cả những cái việc này nó đều có những cái điều luật trong đó, và người luật sư cần phải giải thích cho quý vị cho nó rõ. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề Living Trust, đến vấn đề di chúc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Những bộ luật chúng tôi làm ở văn phòng là luật di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng mua bán, về luật trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về thương tích là đụng xe, những vấn đề về lương, tức là labor, luật lao động. Tất cả những vấn đề này chúng tôi làm là chúng tôi muốn quý vị có được cái sự bảo vệ quyền của quý vị trước pháp luật, và thứ hai là quý vị sẽ có những một cuộc sống an bình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc những ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Trinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Trinh. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, hoạch định tài sản, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn để đến tham khảo với luật sư nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office và địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, góc đường số 2, 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả nếu mà bận ngày thường ấy, đi làm về trễ quá, quý thính giả muốn làm hẹn những ngày cuối tuần cũng được, nhưng mà phải gọi phone trước nhá, rồi luật sư sẽ đến. Rồi nếu mà ngày thường quý thính giả làm hẹn mà thí dụ đi đến không được thì nhớ gọi cho luật sư để luật sư có thể dành cái thời giờ đó riêng cho một vị khách khác nhá. Cứ việc gọi làm hẹn, nhưng mà nếu thí dụ trường hợp trước đó 1-2 tiếng có bận một cái việc gì thì nhớ gọi cho luật sư nhá. Những ngày cuối tuần luật sư cũng có làm việc nhưng phải làm hẹn. Một lần nữa Khánh Thi nhắc lại số điện thoại thật chậm để quý thính giả ghi. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả thật là nhiều đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an và gặp nhiều may mắn. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. 8 giờ tới 8 giờ rưỡi tối nay sẽ là chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính với luật sư Kim Phượng.